Vũ Thần, chương 461, 10 ngày đốn ngộ, góc truyện audio.com. Ba vị tôn giả lúc đầu chạm mặt nhau, đều không hẹn mà lẫn tránh. Ngay lần đầu tiên chạm mặt, bọn họ đều có cùng một mục tiêu, đều cảm nhận được sát khí phát ra từ đối phương, cho nên bọn họ biết trong lúc này không nên có xung đột lẫn nhau. Nhưng dù cho dù là vậy, ba người bọn họ bởi vì muốn che giấu thân phận, lại vẫn như cũ thể hiện bộ mặt không quan tâm, không muốn ai liên lụy ai. Đến lúc này, Gabri không kiềm chế nổi, hắn đưa ánh mắt phẫn nộ, đảo qua hai vị cường giả phương Đông, toàn thân chân khí đề tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu, hoặc bỏ chạy. Dù sao, ở trước mặt hắn cũng là hai vị tôn giả cùng cấp bậc với lại cùng đến từ phương Đông, cho nên hắn mới phân biệt nặng nhẹ mà quyết định. Hai vị các hạ, nếu như là bổn tọa không có tính sai, các ngươi cũng là vì hạ nhất minh mà đến đây có phải không? Gabri trầm giọng nói ra. Hai người trước mặt Gabri, mặc dù khoác trên người từ trên xuống dưới là một màu đen, nhưng từ thân hình, động tác và rõ ràng hơn cả chính là khinh thân công pháp, làm cho hắn tuyệt đối khẳng định cả hai người bọn họ đều là người phương Đông. Trong đó một người đứng ở một chỗ gần vách núi trong bóng tối cùng với xung quanh cảnh sắc hòa hợp thành một thể, trên thân thể, mang tia khí tức u ám, lạnh lẽo, cho dù Gabri cũng không dám có một tia khinh thường. Tên còn lại đứng dưới ánh mặt trời, mặc dù cũng mặc quần áo tỏ ẩn màu đen, nhưng mà trên áo hắn thêu tơ vàng, với lại hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tựa có một tia cương trực, thật sự quá khác với tên u ám kia. Sau khi nghe được lời Gabri, vị tôn giả đứng dưới ánh mặt trời cất cao giọng nói. Không sai, bản nhân chính là vì hạ nhất minh mà đến, ta muốn lấy tính mạng của hắn và binh khí của hắn. Người này chính là kẻ ở thành Trấn Kim, cùng Vũ Vô Thường bàn bạc việc ám sát hạ nhất minh, Lật Nguyên lão, hắn mặc dù sử dụng cái khăn đen che mặt nhưng mà trời sinh không thích bóng tối, cho nên thà rằng đứng ở dưới ánh mặt trời cũng không bằng lòng trốn tránh tránh. Mà vị kia giấu mình ở trong bóng tối tự nhiên chính là Hoàng Tuyền Môn. Đinh Lực Ẩn, hắn mặc dù sớm đã thăng cấp tôn giả, nhưng là từ khi còn bé đã hình thành cá tính âm u lập dị. Cho nên hắn mới có thói quen ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc đang âm thầm chờ mồi, chỉ cần một chút sơ hở cái chết đến lúc nào cũng không hay. Đinh Lực Ẩn, thấy Gabri và Lật Nguyên lão ánh mắt đồng thời hướng về mình, hắn khẽ cau mày, nói. Ta cũng là vì hạ nhất minh mà đến, tuy nhiên ta chỉ muốn lấy tính mạng của hắn. Gabri tức giận nói, các ngươi cũng đã muốn giết hắn, vì sao phải quấy nhiễu ta? Đinh Lực Ẩn im lặng không nói, Lật Nguyên lão lại là cất tiếng cười to, nói. Các hạ nói sằng bậy gì thế, chúng ta đến chỉ là muốn cẩn thận xem xét, cũng không phải muốn quấy nhiễu các hạ. Gabri hắc hắc cười hai tiếng, hắn thực chất không tin lời của đối phương, cũng như đối phương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Các hạ, nếu như là ngươi cùng hắn đang đánh nhau, bổn tọa tiến lên, không biết các hạ sẽ làm ra sự lựa chọn nào? Gabri đột nhiên dò hỏi, Lật Nguyên lão cười lạnh một tiếng, nói, nếu như là ngươi dám đến gần ta, ta sẽ đem ngươi cùng giết chết. Gabri cười giận dữ nói, ha, ha ha, cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng. Lật Nguyên lão một mặt khinh thường, nói, ngươi nếu như là không phục có thể thử một chút. Hắn thân là một trong đại thân, góc truyện audio.com, hoàng gia, đối với người phương Tây thái độ tự nhiên là ác liệt nhất, giờ phút này thậm chí còn dứt khoát khiêu chiến. Gabri hai mắt nhóm lửa, hắn vừa định bất chấp tất cả ra tay, đã nghe tiếng của Đinh Lực Ẩn. Hai vị, nếu như là các ngươi ở nơi này đánh nhau, chỉ sợ tạo cơ hội cho tên hạ nhất minh chạy trốn. Lật Nguyên lão lắc đầu, nói. Không có khả năng, ở trên người của hắn có âm sát khí, một khi lần nữa tiến vào quỷ khóc lĩnh chắc chắn sẽ khiến nó chú ý, một khi bừng tỉnh nó bất luận kẻ nào đều đừng hòng sống sót. Mặc dù hắn cũng không có trên danh nghĩa nói nó là ai, nhưng mấy vị tôn giả đều hiểu ngầm trong lòng nó là biểu hiện cho cái gì. Đinh Lực Ẩn khẽ lắc đầu, nói. Các hạ, xin thứ cho ta nói một câu nghe không hay, ta cho rằng hắn sẽ không dẫn nó xuất hiện. Lật Nguyên lão khẽ giật mình, ngay cả Gabri cũng kinh ngạc không kém nhìn qua. Trên người hạ nhất minh chắc chắn có đồ vật thần kỳ nào đó, có thể làm cho hắn dưới tình huống như vậy quay lại quỷ khốc lĩnh. Nói tới đây, ánh mắt của hắn làm như vô tình mà lại cố ý hướng về Gabri, con ngươi Lật Nguyên lão đảo qua đảo lại bừng tỉnh hiểu ra, nói. Chính là như vậy, nếu không như thế, hắn làm sao có thể lưu lại nơi này hơn một tháng mà không bị âm sát khí nhập thể. Hắn cũng là một người thông minh, vừa nghe sự nhắc nhở của Đinh Lực Ẩn, ngay lập tức hiểu đạo lý trong đó. Hắn bật cười nói, hai vị chúng ta hợp tác như thế nào, lấy thực lực hạ nhất minh bây giờ, không có tư cách khiến cho cả ba vị tôn giả cùng ra tay, tuy nhiên vì quỷ khốc lĩnh quá rộng lớn, một người căn bản không thể quan sát hết, xác suất để hạ nhất minh trốn thoát là rất lớn. Do vậy nếu cả ba người bọn họ hợp tác thì khác lấy năng lực của ba người việc bao phủ toàn bộ quỷ khốc lĩnh, khả năng Hạ Nhất Minh có thể trốn thoát là không thể. Gabri suy nghĩ một chút nói, nếu như là bắt được Hạ Nhất Minh, cha khảo ra được kết quả thì phân chia như thế nào? Ba người chúng ta, mỗi người một phần. Lật Nguyên lão không cần nghĩ ngợi nói ra. Gabri mặc dù không có cam lòng, nhưng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tự bản thân mỗi tên truy tìm Hạ Nhất Minh thì khả năng rất thấp. Hắn gật đầu một cái nói. Còn các hạ thì sao? Đinh Lực Ẩn lãnh đạm nói. Đồng ý, tốt, đã như vậy, lão phu phụ trách trung tâm đại đồng bằng. Vừa nói dứt câu Lật Nguyên lão thân hình đã như điện phóng đi. Cách làm mạnh mẽ, dứt khoát của hắn làm cho hai người còn lại kinh ngạc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng chia nhau hành động, lấy thực lực của ba tôn giả, mà để cho Hạ Nhất Minh chạy thoát được, bọn họ thật sự không có mặt mũi nhìn kẻ khác. Tại quỷ khốc lĩnh, Hạ Nhất Minh tự nhiên không biết ở bên ngoài ba vị tôn giả đang hợp tác bắt hắn. Theo suy nghĩ của hắn, lấy thân phận của ba người tự nhiên sẽ không làm cái chuyện nhục nhã đó. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã trút bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng, đang vùi đầu vào tu luyện để củng cố cấp bậc tôn giả. Trong khoảnh khắc ngũ hành họ ẩn trên tay Hạ Nhất Minh, chân khí cơ thể mạnh mẽ bắt đầu tràn vào trong đó. Ngũ hành hoàn ngay lập tức xuất hiện một tầng sương mù hóa, hơn nữa còn tràn ngược vào cơ thể hắn, đây là một quá trình trao đổi lẫn nhau, mà cũng chính bởi quá trình đó sẽ đem thần khí hút vào trở thành một bộ phận cơ thể Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí tuy khổng lồ, nhưng mà so với yêu cầu để dung hợp ngũ hành hoàn còn cách. Cốc truyện audio.com, xa một khoảng cách nhất định, nếu như là muốn thành công, biện pháp là ngày qua ngày chậm rãi tu luyện, mỗi ngày hòa hợp một chút, như vậy một năm rưỡi sau hoàn toàn có thể đem ngũ hành hoàn dung hợp thành một. Nhưng mà giờ phút này, chung quanh hắn toàn là kẻ thù, hắn lại không có cách nào thong thả chậm rãi dung hợp được, cho nên chỉ cần có khả năng hắn muốn trong thời gian ngắn nhất dung hợp thần khí. Điểm lợi của hắn trong quỷ khốc lĩnh đó là, ở đây thiên địa khí dày đặc cực kỳ, hơn xa ngoại giới rất nhiều. Nơi mà tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, lại trở thành nơi tu luyện lý tưởng nhất của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí không hề giữ lại tràn vào ngũ hành họ ẩn, bên trong thần khí dường như mỗi tấc không gian là một cái hố thật lớn, khi hắn đem toàn bộ chân khí đổ vào, mới miễn cưỡng đem nửa tấc lấp gần đầy, đó cũng là lúc nửa tấc ngũ hành họ ẩn biến thành một mảnh trong suốt. Ở tình huống bình thường, khi mỗi tấc không gian được lắp đầy chân khí, Hạ Nhất Minh phải nghỉ ngơi ít nhất là một ngày, nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh lại căn bản không có bất luận ý nghĩ nào sẽ ngừng lại. Huyệt Bách Hội như một cánh cửa càng lúc càng được phát rộng ra, vô tận thiên địa lực cùng âm khí lực giống như thủy triều ào ạt tràn vào đan điền, sau đó thông qua sự chuyển hóa kỳ lạ của đan điền, tất cả lực lượng không một chút nào bỏ phí bị biến đổi thành lực lượng của hắn, một lần nữa tràn vào ngũ hành họ Ẩn. Có quỹ khóc lĩnh trợ lực chân khí của hắn cuồn cuộn, vĩnh viễn không dứt. Tinh thần hắn bây giờ đã xa vào trạng thái tuyệt diệu, không bị ngò ai lực tác động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thực sự, trên thế giới này chỉ có Hạ Nhất Minh nhờ cơ duyên nhận được đan điền thần kỳ, mới có thể làm ra lọ ai tu luyện điên cuồng không theo một phương pháp tu luyện nào. Nếu chuyển hắn đến một địa phương tu luyện cực kỳ tốt khác cũng khó có khả năng duy trì sự tiêu hao chân khí khủng khiếp đó. Mà thật sự hắn cũng không phải là trường hợp duy nhất, còn một thứ kinh khủng hơn sống ở đây ngàn năm mà không chịu ảnh hưởng nào. Cự mãng, dưới sự thúc ép của Hạ Nhất Minh, đã làm cho hắn từ chỗ trọng yếu mà đột phá. Hắn đã quên thời gian, quên có ba vị tôn giả đang chờ đợi hắn, cũng quên trên đỉnh núi còn có một con linh thú khủng khiếp. Thậm chí đến cả việc tu luyện, dung hợp thần bình, quá trình này lập đi lập lại như là một bản năng sinh tồn vốn có. 10 ngày, đúng 10 ngày, ngũ hành họ Ẩn trước mặt Hạ Nhất Minh càng ngày càng nhỏ dần. Cách chương.